là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9.
Hà Nội chi hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ an sinh cho các đối tượng khó khăn.
Toàn thành phố đã tiêm hơn 4,7 triệu mũi vaccine và lấy được hơn 2,7 triệu mẫu xét nghiệm.
Công dân nước ngoài sinh sống làm việc tại Hà Nội phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có thể sẽ không nằm trong nhóm được hưởng chính sách ưu đãi vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
Đồ chơi Tết Trung Thu đổ bộ thị trường online nhưng sức mua kém.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, nhiều quốc gia châu Âu áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới.
Một trận động đất với độ lớn ước tính khoảng 6,2 độ Richter đã xảy ra vào sáng nay gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch, đặc biệt là chiến dịch xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc trong những ngày vừa qua, Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu, trong đó có gần 8.000 cán bộ y tế của 12 tỉnh thành phố về hỗ trợ cho thành phố. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ phương án phòng chống dịch sau ngày 15 tháng 9 và 21 tháng 9.
Tối qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra đột xuất việc tổ chức xét nghiệm và tiêm vaccine trên địa bàn quận Đống Đa và huyện Hoài Đức. Thường trực Thành ủy ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của hai địa phương trong việc bố trí các dây chuyền xét nghiệm và tiêm vaccine một cách khoa học đúng quy trình. Người dân đến tiêm đảm bảo thực hiện quy định 5K. Quận Đống Đa đến thời điểm này đã tiêm đạt trên 90% cho người từ 18 tuổi trở lên. Với huyện Hoài Đức cũng đã tiêm hết số thuốc được cấp với 142.000 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt gần 80%. Huyện sẽ phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu khi có đủ vaccine.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn thành phố Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chính sách của Trung ương và thành phố Hà Nội với tổng kinh phí hơn 1.011 tỷ đồng.
Trong ngày hôm qua, Hà Nội đã tiêm được 248.313 mũi vaccine phòng COVID-19. Cộng dồn tới 18 giờ 30 phút chiều qua, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm cho các đối tượng trong nghị quyết 21 của Chính phủ và phương án 170 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được 4.728.739 mũi tiêm. Xét nghiệm tính đến 18 giờ chiều cùng ngày, toàn thành phố đã lấy được 2.700.150 mẫu, phát hiện 18 ca dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.817 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.222 ca.
Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, cùng với tinh thần đoàn kết quốc tế, những ngày vừa qua, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hà Nội đã và đang được lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này không chỉ góp phần nâng cao công tác ngoại giao nhân dân của thành phố, đồng thời sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tại những địa bàn có đông cư dân người nước ngoài sinh sống như các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, những ngày qua, có khá đông người nước ngoài đến xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine phòng COVID-19. Họ không chỉ tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K mà còn rất phấn khởi vì mình cũng được phục vụ như những công dân thủ đô.
Nghiêm túc rút kinh nghiệm trước sự việc chen chúc tại điểm tiêm chủng trường tiểu học, trường Trung Văn đã khẩn trương có các biện pháp phù hợp kịp thời đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tiêm chủng cho những người dân còn lại trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo ghi nhận tại điểm tiêm chủng trường tiểu học Trung Văn ngày hôm qua, quy trình khép kín từ khám sàng lọc đến tiêm chủng xét nghiệm đều được đảm bảo diễn ra trật tự an toàn. Thay vì chỉ một điểm tiêm chủng, phường đã bố trí thêm hai điểm tiêm tại tiểu học Nguyễn Du và trung học cơ sở Trung Văn. lực lượng tham gia hỗ trợ hướng dẫn giữ gìn an ninh cũng tăng gấp đôi lên 120 người. Với việc tăng cường thêm đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự và điểm tiêm chủng, đến hết ngày hôm qua, phường Trung Văn đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi đến 65 tuổi cư trú trên địa bàn phường, bao gồm cả sinh viên, người lao động thuê trọ, khoảng 30.000 người. Nỗ lực cùng thành phố hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho người dân vào ngày 15 tháng 9.
Trong những ngày vừa qua, với sự hỗ trợ nhiệt huyết và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ các tỉnh bạn, nhiều quận huyện thị xã đã được thực hiện tốt việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Công tác tiêm vaccine mũi 1 cũng đạt được kết quả tích cực và điều này đã làm đẹp thêm tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Viên, huyện Gia Lâm Nguyễn Văn Kỳ khẳng định, những ngày qua, với sự hỗ trợ nhiệt tình của 60 y bác sĩ đến từ tỉnh Bắc Ninh, toàn huyện đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vaccine mũi 1 phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi. Hiện nay, địa phương đang xây dựng phương án phát triển sản xuất trong tình hình mới để triển khai.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, địa phương đã huy động tổng lực đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế trên địa bàn quận và đặc biệt là sự giúp sức của 95 tình nguyện viên đến từ trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Đội ngũ y tế đã chia làm 2 mũi giáp công, làm việc cả ngày lẫn đêm để nhiều người dân được tiếp cận vaccine cũng như sớm sàng lọc các ca COVID-19 trong cộng đồng. Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhận định các địa phương của Hà Nội đã tận dụng tối đa thời gian vàng trong thực hiện giãn cách xã hội và có thể nói với sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ y tế đến từ các tỉnh, thành phố bạn, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội đạt được kết quả cao. Điều này đã làm đẹp thêm tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
Cùng với việc thiết lập các vùng xanh an toàn ở những khu vực đảm bảo công tác phòng chống dịch và kiểm soát tốt các ca nhiễm COVID-19, việc các doanh nghiệp, người dân quay trở lại với hoạt động sản xuất, lao động trong trạng thái bình thường mới cho thấy những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, để đảm bảo được tư liệu sản xuất, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, thì việc chủ động linh hoạt ứng biến với dịch bệnh của các doanh nghiệp, cá nhân đã giúp chuỗi cung ứng tại các địa phương không bị đứt gãy. Tại các địa phương thuộc khu vực vùng xanh ở Hà Nội, sau khi thành phố ban hành chỉ thị số 20 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nhiều bà con tại các địa phương vùng xanh đã được chính quyền tuyên truyền, hướng dẫn về việc tập trung duy trì sản xuất như không tập trung quá 5 người trên một khu vực, bảo đảm khoảng cách 2 mét giữa 2 người để tránh lây lan dịch bệnh, đảm bảo quy tắc 5K.
Từ ngày 6 đến 21 tháng 9, thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng, trong đó khu vực nội đô vùng 1 tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Hiện khắp các tuyến đường của Hà Nội, hàng loạt các chốt cứng phòng chống dịch COVID-19 được dựng lên, từ ngõ nhỏ ra đường lớn, đến các khu vực đang phong tỏa để xét nghiệm, tiêm chủng và đảm bảo ai ở đâu ở yên đó. Thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tiếp theo, hình ảnh các chốt cứng của thủ đô cho thấy người dân Hà Nội đều có ý thức được trách nhiệm của từng cá nhân tham gia phòng chống dịch tại địa bàn dân cư, tổ dân phố, xã, phường với những pháo đài vững chắc tiến tới xác định chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch bệnh, rất nhiều hộ kinh doanh tự do đang rơi vào trạng thái khó khăn do đóng cửa, dừng hoạt động. Chia sẻ điều này, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68, triển khai gói 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, không phải hộ kinh doanh nào cũng biết những thủ tục để nhận được gói hỗ trợ này, chưa kể những rào cản từ điều kiện để tiếp cận chính sách. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau. Anh Khúc Đình Quang, hộ kinh doanh tự do, chỉ là một trong số 48.000 hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội nhận được 3 triệu đồng hỗ trợ theo nghị quyết 68. Số tiền tuy không nhiều, song lại là nguồn động viên kịp thời khi nhiều hộ kinh doanh đang rơi vào trạng thái kiệt quệ tài chính.
Nói chung là với 3 triệu để gia đình chúng tôi cũng giải quyết được phần khó khăn trong sinh hoạt.
Qua giả soát, chị Nguyễn Hương Trà, chủ một cửa hàng kinh doanh ăn uống cùng 6 nhân viên cũng đã được nhận hỗ trợ từ chính quyền. Số tiền đủ để nhân viên cầm cự, còn chủ thì bớt gánh nặng chi phí cũng như giữ chân người lao động với hy vọng mở cửa khi dịch dần được kiểm soát.
Khi tôi cầm được những đồng tiền 3 triệu của thuế của nhà nước ủng hộ cho tôi những lúc này, tôi rất cảm động. Những nhân viên của tôi cũng được hưởng 1 triệu rưỡi.
Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng suôn sẻ. 4 tháng không có thu nhập do giãn cách kéo dài, chị Nguyễn Thị Kim Cúc, quận Long Biên, Hà Nội, chủ của một cơ sở kinh doanh nhỏ lên phường nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp, nhưng chị đã rất hụt hẫng khi biết mình không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.
Tôi là nhà hộ hải sản, kinh doanh ăn uống hải sản. Tôi phải có giấy phép kinh doanh chính chủ và đóng thuế chính chủ tên ạ. Nếu thiếu một trong hai cái là không được lĩnh tiền hỗ trợ cấp.
Theo quy định, các hộ kinh doanh phải có đủ hai điều kiện là giấy phép kinh doanh và nộp thuế mới được hưởng trợ cấp. Nhưng thực tế, hầu hết các hộ kinh doanh có nộp thuế hàng tháng nhưng lại không có đăng ký kinh doanh, hoặc giấy kinh doanh là một người nhưng nộp thuế lại là người khác. Dù chính quyền nhiều nơi đã yêu cầu cán bộ thu thuế của hộ nào phải có trách nhiệm xác nhận cho hộ đó để hưởng trợ cấp, nhưng đến nay, số hộ được nhận hỗ trợ vẫn chưa đúng với kỳ vọng. Ông Bùi Trí Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội và ông Nguyễn Kim Ánh, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội kiến nghị.
Theo quy định của quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ thì điều kiện, ba điều kiện chúng tôi nói trao đổi ban đầu là phải có ba điều kiện. Thứ nhất là đăng ký kinh doanh, thứ hai là kinh doanh và nộp thuế, thứ ba phải nghỉ đủ 15 ngày trở lên. Thì hiện nay vướng mắc là các hộ kinh doanh không có điều kiện thứ nhất.
Chúng tôi muốn có cái đề xuất là tất cả những cái trường hợp mà thực hiện các cái nghĩa vụ thuế mà không có giấy phép kinh doanh thì nên xem xét và được Ủy ban nhân phường xác nhận thì cũng đủ điều kiện để xem xét đề nghị các cấp hỗ trợ.
Khu vực kinh doanh cá thể chiếm khoảng 30% GDP của cả nước. Đây cũng là khu vực tạo ra số lượng việc làm rất lớn cho xã hội. Song, họ cũng dễ bị tổn thương khi có biến động thị trường. Hàng triệu hộ kinh doanh sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nếu chính sách không được tháo gỡ kịp thời, linh hoạt để sát thực tế.
Thưa quý vị các bạn, với phương châm không để người nghèo, người lao động bị mắc kẹt tại thủ đô Hà Nội bị đói, bị thiếu ăn trong những ngày giãn cách xã hội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai hàng loạt những gian hàng không đồng, những chuyến xe không đồng để mang hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cứu trợ kịp thời cho nhân dân. Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, quận Đống Đa Hà Nội quyết định phong tỏa hai phường Văn Miếu và Văn Chương. Những người bị mắc kẹt lại Hà Nội như gia đình chị Phương đến từ Đà Nẵng cùng 10 người ở trọ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, chị rất mừng khi nhận được các phần quà hỗ trợ đúng lúc khó khăn nhất. Chị Lê Thị Hồng Phương, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang trọ bán hàng tại Hà Nội và bà Nguyễn Thị Xuân Mai, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội cho biết.
Thì đợt này dịch thì nó diễn biến rất là lâu và rất là phức tạp. Nhà em thì lại thuê nhà để bán hàng ở đây. Thì hơn một tháng nay rồi thì cũng không được bán hàng. Mà cuối cùng thì thợ thì bị mắc kẹt, không về quê được. Đấy thì hoàn cảnh thì rất là khó khăn.
Của gia đình nhà nào cũng có phần quà giống hệt nhau, không ai hơn ai mà không ai kém ai. Ngoại trừ những gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt thì chúng tôi sẽ có phần quà đặc biệt hơn.
Không chỉ ở những vùng bị phong tỏa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn tổ chức gian hàng không đồng tại những khu vực công cộng để trao quà cho sinh viên, người lao động tự do đang bị mắc kẹt tại Hà Nội. Những túi quà bao gồm gạo, dầu ăn, trứng, lạc, muối, rau xanh như chiếc phao cứu sinh giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm ở nhà, thực hiện giãn cách xã hội. Em Khuất Văn Bình, sinh viên trường Học viện Ngân hàng, em Nguyễn Đức Quang, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và chị Nguyễn Thị Hồng ở Xuân Trường Nam Định nói lên sự cảm kích.
Hiện tại thì em kẹt ở Hà Nội gần một tháng rồi ạ. Thì em rất cảm ơn các chú bộ đội tặng em suất quà này ạ. Thì hiện tại em thấy Hà Nội hiện đang dịch ạ, nên cũng có nhiều khó khăn trong việc mua đồ ấy ạ. Với cả ví dụ em sinh viên ạ, thì ở nhà nếu mà gửi tiền lên thì cũng hơi khó khăn trong dịch này ạ. Nên em rất cảm ơn được suất quà này ạ.
Em là sinh viên thì hiện tại em đang bị kẹt ở đây khoảng tầm 2 tháng ạ. Quê em ở Hà Nam thì cũng rất là vui khi được Bộ Tư lệnh và Mặt trận Đoàn thể ở quận Đống Đa trao tặng quà. Em rất là cảm ơn.
Tôi thấy rất là vui, cảm ơn Đảng, Chính phủ và bộ đội đã cứu mang đến dân. Người dân chúng tôi mà chúng tôi cũng đau ở xa đến mà cứu được các anh như này. Rất cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm đến dân mà cho chúng tôi được suất an sinh thế này thì chúng tôi rất là cảm ơn ạ.
Hàng nghìn phần quà đã được trao cũng đồng nghĩa với hàng nghìn người có đủ cái ăn giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Giãn cách nhưng không xa cách, những hành động sẻ chia này là thông điệp lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Những thông tin kinh tế văn hóa xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam Tham Even đã đưa ra một số nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021. Theo ông, viễn cảnh kinh tế đến cuối năm phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả triển khai tiêm vaccine cho người dân, kết hợp mở cửa trở lại nền kinh tế đúng thời điểm. HSBC đã đặt ra hai viễn cảnh cho nền kinh tế Việt Nam cho đến cuối năm. Và theo ông, dù trong viễn cảnh nào, nền kinh tế cũng cần được mở cửa trở lại và triển khai một cách thận trọng và bài bản theo lộ trình.
Do dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường bất động sản Việt Nam trong tháng 8 năm 2021 tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng. Lượng đăng tin và mức độ quan tâm bất động sản có sự sụt giảm mạnh so với tháng 7. Riêng một số thị trường phía Bắc có chỉ số đi lên nhờ những hiệu ứng tích cực từ hạ tầng. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mức độ quan tâm của nhà đầu tư về thị trường bất động sản giảm lần lượt 36% và 17% so với tháng trước. Mức giảm ghi nhận ở hầu hết các loại hình bất động sản chính như chung cư, nhà riêng, nhà mặt phố. Riêng chỉ số giá chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ổn định trong tháng 8. Với mức tăng giá từ 8 đến 9% so với cùng kỳ năm trước nhờ các chủ đầu tư triển khai hiệu quả các kênh bán online, đặt cọc, livestream, quảng bá hình ảnh trực tuyến trong thời gian diễn ra dịch bệnh.
Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có thể sẽ không nằm trong nhóm được hưởng chính sách ưu đãi vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Thông tin trên là đề xuất tại dự thảo thông tư về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến. Đề xuất này được đưa ra đối với người vay tại ngân hàng thương mại. Còn với người dân muốn mua nhà ở xã hội, vẫn có thể tới ngân hàng chính sách xã hội vay vốn ưu đãi như bình thường.
Hiện nay một số huyện thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào vụ thu hoạch lúa mùa. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và phòng tránh tác động của mưa bão, các địa phương đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, vụ mùa năm 2021, toàn thành phố có 76.833 hectare lúa, sản lượng thu hoạch ước đạt 436.720 tấn thóc. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả và tránh tác động của mưa bão, Hà Nội triển khai thu hoạch lúa mùa từ ngày 1 tháng 9 đến khoảng 10 tháng 11. Trong đó, thời gian thu hoạch rộ từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10, các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây thu hoạch lúa từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng thu hoạch lúa mùa muộn từ ngày 15 tháng 10 đến 10 tháng 11.
Mặc dù ngành nông nghiệp đang chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra, nhưng Hà Nội vẫn giữ vững được đà tăng trưởng trong lĩnh vực chăn nuôi, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, tổng đàn bò toàn thành phố Hà Nội tăng trưởng 3,5%, đàn lợn tăng 14%, đàn gia cầm tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020. Với tốc độ tái đàn như hiện nay, thành phố Hà Nội phấn đấu duy trì đàn bò 164.000 con, đàn lợn 1,8 triệu con, đàn gia cầm khoảng 41 triệu con. Bên cạnh việc tăng đàn, tái đàn gia súc gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cũng tập trung hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố cũng cần phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh, nhất là với dịch tả lợn châu Phi.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm Trung thu, nhưng do dịch COVID-19 nên tất cả gian hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu đều phải đóng cửa. Trước những khó khăn trên, các tiểu thương đã chuyển hướng sang bán online trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như Lazada, Tiki, Sendor, Shopee đều đồng loạt chào bán đồ chơi Trung thu với giá khá rẻ nhưng rất chậm. Lý giải nguyên nhân khiến sức tiêu thụ mặt hàng đồ chơi Trung thu giảm sút, các tiểu thương bán online trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội có chung ý kiến do việc giao hàng gặp nhiều khó khăn nên việc các mặt hàng đồ chơi được mua bán cũng không nhiều. Mặt khác, dịch COVID-19 khiến thu nhập giảm sút nên các gia đình tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, cắt giảm mua sắm những món đồ chơi không quá cần thiết cho con. Đặc biệt năm nay, nhiều hoạt động vui chơi Tết Trung thu không được tổ chức cũng khiến sức tiêu thụ các mặt hàng đồ chơi sụt giảm.
Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng hai nhóm trường đại học ở phía Bắc và phía Nam tiến hành lọc ảo để các cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh đợt 1 bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác lọc ảo toàn quốc được thực hiện 6 lần từ hôm nay đến ngày 15 tháng 9. Ngoài lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường ở phía Bắc và phía Nam tự nguyện hình thành nhóm xét tuyển theo khu vực. Các trường trong nhóm sẽ tính toán điều chỉnh điểm chuẩn dự kiến, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn quốc để đảm bảo danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào trường sau lần cuối cùng lọc ảo toàn quốc sát với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Với bước lọc ảo này, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng, dù các em đăng ký rất nhiều nguyện vọng xét tuyển. Khi xác định thí sinh đã trúng tuyển, hệ thống tự động sẽ không xét các nguyện vọng sau. Trong quá trình lọc ảo, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16 tháng 9.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 8 tháng năm 2021, cả nước ghi nhận 43.952 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm 2021 cho đến ngày 5 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 535 ca mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 27 trên 30 quận, huyện, thị xã, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nếu như trong tháng 6 và tháng 7 chỉ ghi nhận 30 đến 40 ca một tuần, thì từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, số ca mắc đã tăng lên 60 đến 70 ca một tuần. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, so với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố giảm mạnh. Tuy nhiên, hiện đang vào mùa mưa, nguy cơ mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng, nhất là vào tháng 10, tháng 11. Do đó, cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các địa phương phải tăng cường triển khai chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết. Nếu để bùng phát sốt xuất huyết sẽ rất nguy hiểm. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Các nước trên thế giới đang vạch ra và dần thực hiện các biện pháp mở cửa, sống chung an toàn với COVID-19. Tại Đông Nam Á, Malaysia và Indonesia đang thí điểm kế hoạch mở cửa lại các trường học. Còn tại quốc gia châu Âu có tỷ lệ tiêm chủng cao như nước Anh, kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine tại sự kiện đông người thậm chí sẽ được loại bỏ.
Malaysia sẽ thực hiện đến trường luân phiên theo tuần đối với học sinh tiểu học và trung học từ ngày 3 tháng 10 tới. Mỗi lớp học sẽ được chia thành hai nhóm, một nhóm đến trường và một nhóm học trực tuyến. Những học sinh học tại nhà sẽ được thông báo về các chủ đề cần học và các tài liệu hỗ trợ có sẵn trên YouTube và trên kênh truyền hình. Sau một tuần, những học sinh theo học trực tiếp tại trường sẽ học trực tuyến. Việc luân chuyển tiếp tục cho đến cuối học kỳ.
Sau gần một tháng thí điểm mở cửa hạn chế, thành phố Jakarta của Indonesia đang lên kế hoạch mở cửa trở lại khoảng 900 trường học từ mẫu giáo đến phổ thông trung học vào ngày 27 tháng 9 tới, và mục tiêu là mở cửa khoảng 8.900 trường học trên địa bàn thủ đô vào tháng 11 theo từng giai đoạn.
Nhật Bản đang nghiên cứu lộ trình nới lỏng các hạn chế vào tháng 11 tới, khi phần lớn dân số dự kiến sẽ được tiêm chủng đầy đủ. Dự kiến những người đã được tiêm phòng đầy đủ và những người có kết quả xét nghiệm âm tính có thể đi du lịch, tham gia các bữa tiệc hoặc các sự kiện tập trung đông người. Theo ước tính, khoảng 60% dân số Nhật Bản sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 9.
Anh sẽ không triển khai hộ chiếu vaccine COVID-19 tại các sự kiện đông người. Thay vào đó, nước này sẽ dựa vào chương trình tiêm chủng và xét nghiệm. Bộ Y tế Anh cũng muốn tiến tới loại bỏ xét nghiệm PCR đối với những người trở về Anh từ một số quốc gia. Dự kiến vào ngày mai, Thủ tướng Boris Johnson sẽ công bố các kế hoạch mới nhằm kiểm soát đại dịch trong các tháng mùa đông sắp tới. Hiện Anh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 80% người dân trên 16 tuổi.
Nhiều quốc gia châu Âu áp dụng biện pháp phòng chống dịch mới. Theo đó, kể từ ngày 25 tháng 9, Hà Lan bắt đầu bãi bỏ quy định về khoảng cách 1,5 mét giữa mọi người. Tuy nhiên, giấy chứng nhận an toàn với COVID-19 sẽ bắt buộc với những người từ 13 tuổi trở lên, đặc biệt tại quán cà phê, phòng hòa nhạc, nhà hát. Khẩu trang vẫn bắt buộc sử dụng trên phương tiện công cộng, nhất là tại các nhà ga, bến tàu.
Tại Bồ Đào Nha, quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới đã giảm. Kể từ ngày 13 tháng 9, không bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. Biện pháp này được dỡ bỏ do Quốc hội không ra hạn luật bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố kể từ cuối tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, Tổng cục Y tế vẫn khuyến cáo nên đeo khẩu trang trong trường hợp tụ tập đông người hoặc khi không thể tuân thủ giãn cách xã hội.
Trong khi đó, Hy Lạp bắt buộc xét nghiệm và trả phí đối với trường hợp không tiêm chủng. Vào ngày tựu trường truyền thống, Hy Lạp đã áp dụng việc xét nghiệm bắt buộc và tính phí đối với tất cả những người chưa tiêm chủng, cho dù họ là nhân viên của khu vực công hay tư, học sinh và sinh viên trên phương tiện giao thông hoặc trong không gian kín công cộng.
Nhiều nước châu Âu sử dụng chứng chỉ COVID-19 như một cách để ép người dân phải đi tiêm chủng. Không có chứng chỉ thì không được vào một số nơi, mất thêm thời gian, chịu nhiều phiền toái, thậm chí mỗi khi cần lại tốn tiền làm xét nghiệm. Nhiều người phản đối hộ chiếu vaccine vì không thích bị ép buộc phải đi tiêm chủng. Những người đã tiêm chủng thì không thích cảm giác cứ phải để lại vết tích của mình mỗi khi vào hộp đêm, quán bar hoặc những nơi không muốn mọi người biết là mình lui tới. Các doanh nghiệp dịch vụ cũng không mặn mà với việc phải kiểm tra chứng chỉ COVID của khách hàng. Tại một số nước như Pháp, doanh nghiệp chỉ được cho nhân viên có chứng chỉ COVID-19 đi làm. Đó cũng là cách để buộc mọi người phải tiêm chủng.
Một trận động đất với độ lớn ước tính khoảng 6,2 đã xảy ra vào sáng nay gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Do ảnh hưởng của trận động đất, các khu vực gồm thành phố Kasama và thành phố Toride thuộc tỉnh Ibaraki, thành phố Kanuma và thị trấn Takanezawa thuộc tỉnh Tochigi cùng với quận Chiyoda của thủ đô Tokyo đã ghi nhận mức rung chấn có độ lớn 3. Nhà chức trách không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
Bản tin thể thao.
Dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu ở bảng D vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và đội tuyển Futsal Brazil. Đội tuyển Futsal Brazil chứng minh họ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch khi liên tục dồn lên tấn công. Đội bóng 5 lần vô địch thế giới có 3 bàn thắng khi trận đấu diễn ra được 8 phút. Tuy nhiên, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên bất ngờ ở phút thứ 13. Sau pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội, Khổng Đình Hùng đã tung ra cú sút xa hạ gục thủ thành đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Futsal Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Brazil đã có thêm 2 bàn thắng nữa. Sang hiệp 2, chúng ta phải nhận thêm 4 bàn thua. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang rời sân với tỷ số chung cuộc 1-9. Mặc dù thua nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng bởi Brazil là một đối thủ rất mạnh với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Đối thủ tiếp theo của tuyển Futsal Việt Nam sẽ là Panama vào ngày 16 tháng 9 và Cộng hòa Séc vào ngày 19 tháng 9. Đội tuyển Futsal Panama chạm trán Futsal Cộng hòa Séc ở cặp đấu đầu tiên của bảng D. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Cộng hòa Séc dồn lên tấn công gây sức ép. Chỉ sau một phút thi đấu, Zaruba đã mở tỷ số cho đội bóng châu Âu với pha dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Penaloza. 4 phút sau, từ pha ném bóng của thủ môn Vahala, Seller giữ bóng và dứt điểm nhân đôi cách biệt cho Cộng hòa Séc. Phút thứ 9 và 10, vẫn là cầu thủ mang áo số 10 này ghi thêm 2 bàn thắng nữa, nâng tỷ số lên 4-0 cho Cộng hòa Séc. Sang hiệp 2, Panama thi đấu tự tin hơn nhưng không thể tìm được bàn thắng. Trong khi loay hoay tìm kiếm cơ hội ghi bàn, Panama lại tiếp tục bị thủng lưới. Đội trưởng Riceta là người ghi bàn thắng thứ 5. Panama dồn toàn lực lên tấn công. Nỗ lực của họ cũng được đền đáp bằng pha phản lưới nhà của hậu vệ đối phương. Trận đấu khép lại với thắng lợi 5-1 dành cho Cộng hòa Séc. Tại bảng C, đội tuyển Futsal Thái Lan đối đầu với đội tuyển Futsal Bồ Đào Nha. Thái Lan bắt đầu bằng một thế trận phòng ngự trong khi Bồ Đào Nha tấn công không ngừng. Phút 16, Thái Lan có bàn thắng, nhưng chỉ 4 phút sau, Bruno Conho đã ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. Sang hiệp 2, Eric đưa Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước từ một pha phản công ở phút 27. Sau bàn thắng này, Bồ Đào Nha tự tin hơn và liên tiếp có 2 bàn thắng nữa, ấn định chiến thắng 4-1. Cũng tại bảng C, với trình độ và đẳng cấp vượt trội, đội tuyển Maroc dễ dàng giành chiến thắng đậm 6-0 trước quần đảo Solomon.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên hôm nay Hà Nội nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, có nơi xảy ra mưa to, thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Trong mưa dông, Hà Nội có thể xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong đó các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 100-150mm một đợt, có nơi cao hơn 150mm một đợt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm một đợt, có nơi cao hơn 200mm một đợt. Vùng núi các tỉnh phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Thủy Chi, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.